Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đón mùa ngày Chúa Giáng sinh bình yên cũng như phước hạnh sức khỏe từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Tạ ơn Ngài. Và hôm nay chúng ta ở trong ngày Thánh Nhật cuối cùng của tháng 12 để sửa soạn bước vào năm mới. Hôm nay chúng ta sẽ học một số điều ở trong Côrintô thứ nhì chương 9. Chủ đề của chúng ta là sự ban cho của Cơ Đốc nhân. Cái chữ ban cho này đó, nó cũng là cái chữ dâng hiến. Ban cho là mình đưa ra, mình cho đi. Để nói về cái việc Cơ Đốc nhân dâng hiến cho Chúa, mà trong cái bản tiếng Việt mà chúng ta vừa nghe đọc đó, nhà văn Phan Khôi là một người ngoại đạo, ông không tin Chúa. Khi ông dịch đó, là ông dịch cái chữ bố thí, nó giống y như các tôn giáo khác, người ta hay bố thí cúng dường hay là đại khái vậy. Như vậy cái chữ dâng hiến hay là chữ ban cho đó, tôi cắt nghĩa một chút để cho con cái của Chúa hiểu, là khi mình dâng hiến đó, đồng ý là mình dâng cho, gọi là dâng cho Chúa. Nhưng mà Chúa có lấy không? Tất nhiên là Chúa không lấy. Nhưng mà gọi là dâng cho Chúa, nhưng mà cái của dâng đó đó sẽ dùng cho con người, cho những người nghèo, cho những người hư mất, và dùng cái tiền mà gọi là ban cho đó, dâng hiến đó, vì linh hồn của những người đó, để an ủi họ có thể về vật chất. Từ cái chỗ mà an ủi về vật chất đó sẽ mở đường để đem cái linh hồn của họ đến với Chúa. Cho nên thường cái sự dâng hiến hay ban cho này một phần bị hiểu lầm và bị lạm dụng bởi các Cơ Đốc nhân. Những người kiếm tiền thì họ huy động mọi thứ. Có nghĩa là theo một cái câu dân gian mà lúc nhỏ tôi thường nghe là kiếm đồng, kiếm một đồng nữa, đóng gông một chục. Có nghĩa là họ có một số tiền đó, đó chín đồng rồi, bây giờ ráng kiếm thêm một đồng nữa cho nó chẳng số tiền đó để gói ghém lại, để mà cắt, để mà tích trữ. Cho nên là có nhiều người, nhiều tín hữu hay là Cơ Đốc nhân đó gọi là đưa ra nhiều cái lý do, nguyên nhân để mình không có dâng hiến. Và mình cho đó là phải lẽ và Chúa sẽ thông cảm. Nhưng mà hôm nay khi chúng ta học về cái chủ đề này, sự ban cho của Cơ Đốc nhân đó, là vì Kinh Thánh đưa ra các nguyên tắc cho sự ban cho hay là các nguyên tắc cho sự dâng hiến. Mà con cái của Chúa cần nghe, cần biết, để qua đó mình có thể thực hành cho nó đúng, cho nó đẹp lòng Chúa. Côrintô thứ nhì chương 9 từ câu 1 đến câu số 15. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh này để nghe Chúa dạy dỗ chúng ta một vài điều, thì xin Hội Thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha nhân từ, chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con một ngày Thánh Nhật, chúng con được nghỉ ngơi, được thờ phượng Chúa, được hưởng phước của Chúa trên đất này, được Ngài ban cho sức khỏe, ban cho thức ăn, đồ uống và tất cả mọi điều. Chúng con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa những điều tốt lành Chúa cho chúng con trong suốt một năm qua. Để giờ này chúng con là ra mắt Chúa và chúc tán danh Ngài. Con xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống của Chúa, để chúng con sống đúng, sống được ích lợi, sống vinh hiển danh Chúa, cũng như ích lợi và phước hạnh cho cuộc đời của chúng con và cho những người khác. Còn dân chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài, cũng như sứ điệp này, xin Đức Thánh Linh của Chúa giải bài chúng con và mở mắt chúng con ra để chúng con có thể tiếp thu một cách rõ ràng, đúng đắn, và chúng con sống ở trong lời đó cảm tạ ơn Chúa. Con dâng thời giờ còn lại trong tay giáo của Cha, chúng con hiệp nhau cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, nếu mà nói để cắt nghĩa phân đoạn Kinh Thánh này, Cô-rinh-tô thứ 2, chương 9 từ câu 1 đến câu số 15, thì nó có quá nhiều điều để nói. Nhưng mà hôm nay chúng ta cũng sẽ học chỉ 3 điều thôi, nhưng mà cô đọng, chứ không có đi vào chi tiết cụ thể từng câu nó như thế nào. Có thể một dịp khác chúng ta sẽ nói từng hồi từng lúc. Lý do đầu tiên chúng ta xem xét trong chủ đề này, tức là lý do chánh đáng để chúng ta có thể ban cho hay là có thể để dâng cho Chúa. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không bao giờ có thể làm cho Chúa giàu hơn trong sự ban cho của mình, trong sự dâng hiến của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết một câu chuyện minh họa về sự ban cho hay là dâng hiến, đó là của David. David, quý vị biết cái lịch sử, tiểu sử của David rồi đó. Từ một người trong gia đình bình thường mà Chúa đã đưa ông lên ngôi vua. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lúc David gần qua đời rồi đó, ông đã chuẩn bị cho dân sự, là cho dân sự, cho dân Israel đó, để xây dựng đền thờ cho Chúa. Trong Sử Ký thứ nhất chương 29, kỹ thuật cho chúng ta biết điều đó. Từ câu 1 đến câu 4 tôi xin đọc. David nói với cả hội chúng rằng: Salomon là con trai của ta, chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn. Có nghĩa là lúc mà David muốn xây đền thờ cho Chúa, nhưng mà Chúa nói không. Ngươi là một tay dũng sĩ, tay ngươi đã làm đổ huyết ra nhiều rồi, cho nên ngươi sẽ không xây đền thờ cho ta đâu. Nhưng mà con trai ngươi chính là Salomon đó. Tôi đọc tiếp. Chỉ một mình con đó mà Đức Chúa Trời đã chọn. Hãy còn trẻ tuổi và non nớt, và công việc lại lớn lao, vì cái đền đó chẳng phải cho loài người đâu, bèn là cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ta đã hết sức sắm sửa cho đền của Đức Chúa Trời ta. Nào vàng dùng về đồ làm bằng vàng, nào bạc dùng về đồ dùng làm bằng bạc, nào đồng dùng về đồ làm bằng đồng, nào sắt dùng về đồ làm bằng sắt, nào gỗ dùng để về đồ làm bằng gỗ, lại sắm những ngọc bích, ngọc để khảm, ngọc chiếu sáng, ngọc đủ các màu, và các thứ đá quý cùng đá cẩm thạch trắng rất nhiều. Lại vì lòng ta yêu mến đền của Đức Chúa Trời, nên ngoại trừ số ta đã sắm cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền của Đức Chúa Trời ta các đồ bằng vàng và bằng bạc thuộc riêng về ta. Có nghĩa là ông đã sắm sẵn bằng cái ngân quỹ của quốc gia, nhưng mà bây giờ ông dâng riêng về cái ngân quỹ riêng của ông nữa. Tức là 3.000 ta lăng vàng Ophir và 7.000 ta lăng bạc thét. Thét tức là luyện đó, đã tinh luyện rồi đó, đặng dùng bọc các vách đền. Bạc mà dùng để bọc các vách đền là quý vị biết là nó nhiều đến cỡ nào rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự dâng hiến rất là to lớn. Rồi tiếp tục đến câu 5, đến câu 9 chép như thế này: vàng dùng về những vật bằng vàng, bạc dùng về những vật bằng bạc, và dùng về các việc làm bởi tay người thợ. Vậy ngày nay, ai là người vui lòng dâng mình cho Đức Giê-hô-va? Khi mà ông nói với dân sự của ông đó, và ông kêu gọi họ dâng mình, là dâng công hay là dâng đời sống của họ để họ có thể làm đền thờ cho Chúa. Bây giờ các trưởng tộc, các trưởng của các chi phái Israel, các quan tướng cai ngàn người và trăm người, các kẻ coi sóc công việc của vua bèn vui lòng, có nghĩa là tất cả những người đó đó bằng lòng hết, dâng về công việc đền của Đức Chúa Trời 5.000 ta lân vàng, 10.000 đa riết, 10.000 ta lân bạc, 18.000 ta lân đồng và 100.000 ta lân sắt. Phàm ai có đá quý thì giao cho Jehiel về dòng Gerson để dâng vào kho của Đức Giê-hô-va. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Đó là phân đoạn Kinh Thánh mà chắc có lẽ hiếm khi nào con cái của Chúa đọc phân đoạn Kinh Thánh đó kỹ càng như vậy. Thì hôm nay qua cái chủ đề mà chúng ta xem xét đó, chúng ta sẽ đọc kỹ để chúng ta thấy rằng cái tinh thần dâng hiến của dân của Chúa đối với công việc của nhà Ngài đó, với tấm lòng của họ nó như thế nào. Để chi? Để chúng ta có thể học theo cái gương của họ, để bày tỏ đức tin của mình. Vì mình là người gọi là có đức tin nơi Chúa, và những phước lành mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta cũng noi cái gương họ để chúng ta có thể làm điều này. Nhưng mà tất cả những sự dâng hiến nhiều cho Chúa như vậy đó cũng không thể làm cho Chúa giàu hơn, phải không? Không làm cho Chúa phong phú hơn, phải không? Chỉ làm được hoàn thành cái công việc nhà Ngài, là hoàn thành cái ý muốn của con người dành cho Ngài, là xây dựng công việc của nhà Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì những gì mà chúng ta dâng cho Chúa thì trước mặt Chúa nó quá nhỏ bé đi. Chúa sở hữu gia súc trên tất cả đồi núi. Trong Thi Thiên 50 câu 10 đến câu 12 chép như thế này: vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong thế gian đều thuộc về ta. Có nghĩa là tất cả cái gì mà ở trên trái đất này thuộc về Ngài, bởi vì Ngài đã làm nên nó, tất cả ở trong đó, chứ không có ai làm cái gì mà bỏ ở trên trái đất hết. Chính Chúa đã làm điều đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy các nước ở trên thế giới người ta đào những mỏ dầu hút lên để bán, rồi mỏ quặng vàng, kim cương, tất cả những điều đó. Thì không có một ông tỷ phú nào kia chết rồi để lại cái mỏ đó, bởi vì ông làm ra, ông chôn dưới đó. Nhưng mà tất cả đều bởi sự sáng tạo của Chúa, dự trữ cho con người. Cho nên là Ngài sở hữu tất cả mọi điều đó, và tất cả những gì ở trời và ở đất đều thuộc về Ngài. Thi Thiên 24 câu số 1: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Sở dĩ chúng ta được học lời Chúa và trích dẫn những câu Kinh Thánh này để cho chúng ta thấy rằng không có cái gì của chúng ta hết, của Chúa tất cả. Cho nên không có gì lạ khi một người không có thể mua con đường để lên thiên đàng. Không thể mua được. Giàu có bao nhiêu đi nữa, nếu mà không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa đời sống mình, thì không thể nào đứng trước mặt Đức Chúa Trời được. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha đó. Cho nên là không có thể, không có gì ngạc nhiên khi một người đã nó không thể có được sự ưu ái với Chúa bằng sự dâng hiến của họ. Bởi vì Chúa không bị hối lộ, không ai có thể hối lộ Chúa bằng tài sản được. Giống như những người mà thờ cúng á, người ta hay bỏ tiền vào trong rương, trong hòm của chùa, chiền, đình, miếu đó, là để mua chuộc, hối lộ những ông thần đó đó, ban cho họ bình an, ban cho họ phát tài, phát lộc, mà chúng ta thấy nhan nhản hàng năm. Mà nhất là sau Tết Nguyên Đán, chúng ta sẽ thấy đó ở các mọi nơi, chùa, chiền, đền, miếu, cúng, núi Bà Đen, Tây Ninh, ở rồi chùa Hương, đồ gì đó, đại khái. Người ta đem lễ vật, rồi những cái ngôi chùa đó, quý vị không? Người ta dâng cho chùa, cúng cho chùa, hằng hà sa số. Bây giờ những người mà ở Việt Nam đó, người ta có cái cơ hội, có cái quyền thế để người ta làm ăn đó, người ta giàu lắm. Tính tiền tỷ không à. Tỷ mà trăm tỷ, ngàn tỷ đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Một tỷ mình cho cỡ là 50 ngàn đô la đi, mà bây giờ họ tính tiền tỷ đó, giàu kinh khủng lắm. Đến nỗi mà người ta thấy những cái tài sản ở trong những cái nơi mà người ta cúng đó, là người ta đã biết là những người đó họ cúng như thế nào rồi. Đó chỉ qua là một hình thức hối lộ thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không giống như những cái đối tượng mà họ cúng, họ hối lộ đó. Vì Ngài là Đức Chúa Trời mà. Chúa muốn cái tấm lòng của mỗi một con cái của Chúa trước, rồi sau đó mới là các lễ vật. Chúng ta được Chúa cứu rồi, chúng ta mới bày tỏ cái lòng biết ơn của mình để dâng vào trong nhà Chúa, công việc của Chúa. Chứ không phải là dùng số tiền đó để dâng cho nhà của Chúa, cho Chúa nhiều rồi mình mới được cứu. Được cứu rồi mới làm lành, chứ không phải là làm lành rồi mới được cứu. Cái việc mà chúng ta dâng hiến cho nhà của Chúa, cho Chúa đó, đó là việc làm lành đó. Tại sao như vậy? Bởi vì những đồng tiền mà dâng cho Chúa nó vào trong nhà của Chúa đó, để điều hành công việc của nhà Chúa, nó trôi chảy và nó càng phát triển ra. Để làm gì? Nhà của Chúa được phát triển là để làm gì? Để cho con cái của Chúa trong hội thánh đã được phước. Những tài sản mà dâng vào trong đó là để điều hành, để con cái của Chúa được phước. Và để chia sẻ cho thế giới đau đớn hư mất, cho những con người đang bị đùa để đến sự chết đó. Mục đích dâng hiến là như vậy thôi. Cho nên đó cũng là cái sự ban cho đó. Ban cho là với những người nghèo, với những người mà đang bị đùa để đến sự chết. Vì cái sự dâng hiến nó mang cái ý nghĩa như vậy. Kinh Thánh chép trong câu số 12, chép như thế này: vì việc phát tiền bố thí, hay là dâng hiến đó, cái chữ bố thí đó, tôi đọc nguyên văn mà ông Phan Khôi ông dịch. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi. Tại sao cái tiền dâng hiến của con cái của Chúa mà đỡ ngặt cho các thánh đồ? Có nghĩa là những thánh đồ là những đầy tớ của Chúa đó. Họ đi làm công việc của nhà Chúa, họ không có gì ăn, không có cái gì mà sinh sống hết trơn á. Thì những cái đồng tiền này nó cũng có thể giúp cho họ, để làm cho họ đỡ cái cơn đói. Rồi lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cái việc mà dâng hiến này đó, để giúp đỡ cho các đầy tớ của Chúa qua cơn đói kém, thì nhiều người thêm lòng tạ ơn Chúa. Người ta tạ ơn Chúa như vậy là những cái người mà dâng hiến đó thấy người ta tạ ơn Chúa vì giải quyết được cái vấn đề đó, thì cái người dâng nó càng sung sướng, phải không? Hãnh diện, sung sướng, tạ ơn Chúa. Chúa cho con, để rồi con dâng vào công việc nhà Chúa, đỡ ngặt cho những người khác, cứu đói cho các đầy tớ khác, để họ làm cái công việc của Chúa. Cho nên thêm, người ta, nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Chúa vì điều đó. Câu số 13. Bởi việc đó, họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Một người nào dâng hiến nhiều đó, người khác nhìn thấy họ ngợi khen Chúa. Như vậy, cái việc mà mình dâng hiến như vậy mà Chúa được vinh hiển, thì khi mà Chúa được ngợi khen vì cớ đó, thì Chúa ban phước cho ai? Chúa ban phước cho cái người mà dâng hiến để danh Ngài được tôn vinh, được cả sáng đó. Vì anh em từng văn phục trong sự làm chứng về đạo tin lành của Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự dâng hiến của anh em đối với họ cùng với mọi người. Chúng ta quay trở lại câu chuyện vua David dâng hiến trong Sử ký thứ nhất chương 29. Trong câu số 9 đến câu số 14. Dân sự lấy làm vui mừng về điều mình trọn lòng vui ý dâng cho Đức Giê-hô-va, và vua David cũng lấy làm vui mừng lắm. Câu số 10. Tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, tổ phụ chúng tôi ơi, đáng chúc tạ Ngài cho đến đời đời vô cùng. Hỡi Đức Giê-hô-va sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, nước thuộc về Ngài. Ngài được tôn cao làm chúa tể của muôn vật. Câu số 12. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến. Và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chúng tôi cảm tạ Chúa và ngợi khen danh vinh hiển của Ngài. Nhưng tôi là ai? Và dân sự tôi là gì mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua đã thuộc về Chúa. Câu cuối cùng đó quý vị nên để ý. Câu đó là những ngày mà tôi mới bước vào Chúa, đọc cái câu Kinh Thánh là tôi sửng sốt. Quá tuyệt vời. Những gì mà dâng cho Chúa chẳng qua mình lấy của Chúa, mình dâng cho Chúa thôi. Nói đến đây tôi nhớ rằng tôi thỉnh thoảng coi những buổi nhóm của các hội thánh người Việt Nam của mình trên toàn thế giới. Phải nói thẳng, tôi tạ ơn Chúa vì các hội thánh ở tại Việt Nam, ở miền Bắc, Hà Nội đó. Mỗi buổi sáng Chủ nhật là họ dâng hoa tươi cho Chúa. Những bình hoa, chậu hoa rất là đẹp, có thể là đắt tiền nữa, và họ dâng cho Chúa. Nhưng mà ngược lại cũng có một vài hội thánh ở Sài Gòn á, cũng là hội thánh cũng nổi tiếng lắm, mang tiếng là ân tứ quyền năng lắm, mà dâng hoa nhựa cho Chúa. Tôi lắc đầu. Chúa xứng đáng dâng hoa nhựa đó. Dâng hoa nhựa để làm gì? Là để tuần nào cũng chừng đó thôi, không tốn tiền nữa. Ích kỷ cho Chúa quá, keo kiệt với Chúa quá. Những bông hoa đó Chúa tạo nên mà không mua, không sắm được, để đem lên cho dâng cho Chúa, dâng vinh quang của Ngài cho Ngài. Quá tệ. Tôi hay nói như vậy và vợ tôi cũng nói như vậy. Quý vị nhớ những ngày mà tôi mới đến hội thánh Memphis đó, cũng dùng hoa nhựa và tôi quyết định là loại bỏ cái đó ra khỏi buổi nhóm. Và thế là các con cái của Chúa đã dâng hoa tươi mỗi tuần, dâng hoa tươi mà còn dành với nhau nữa nha, đăng ký dâng hoa tươi. Tôi nhớ trong đó có cô Hạnh là người mà thường đăng ký để dâng hoa tươi, tôi nhớ như vậy. Và bây giờ Chúa đã đem cô về với Chúa rồi, nhưng mà cái hành động đó nhớ mãi, giống y như là người đàn bà mà sức giàu cho Chúa đó. Những môn đệ lúc đó thấy có vẻ phí của quá, bán chi dầu được 300 denier là tiền gần bằng một lương một năm mà đem phí như vậy thì phát biểu đi. Nhưng mà Chúa nghe, Chúa nói đừng ngăn trở người đó. Người đó phí cho ai còn vô ích, nhưng mà phí cho ta không có vô ích. Cái việc làm của người đàn bà đó sẽ được nhắc nhở hễ khi nào tin lành được rao giảng ra, là cái việc dâng hiến đập bể chai dầu mà sức cho Chúa đó sẽ được loan báo. Quý vị thấy tuyệt vời không? Và cho đến ngày hôm nay hơn 2.000 năm rao giảng tin lành, thì mỗi lần giảng cái văn đoạn Kinh Thánh đó đều nêu tên, nêu cái hành động của người đàn bà đó yêu mến Chúa, quý Chúa đến nỗi mà đập bể chai dầu bình bằng ngọc, sức dầu cho Chúa, mà Chúa bằng lòng, Chúa vui lòng. Bởi vì phí cho Đức Chúa Trời thì đó không phải là phí nữa, nhưng đó là sự dâng tôn vinh, cái sự ca ngợi, cái sự chúc tán, cái tình yêu dành cho Ngài, cái đức tin đặt nơi Ngài. Cho nên qua đó cũng mong con cái của Chúa hiểu biết về cái sự dâng hiến là cái sự ban cho đó. Dùng cái tiền mà mình dâng hiến, tài sản của mình dâng hiến đó, gọi là dâng cho Chúa, chứ thật ra là mình chia sẻ những cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho mình đó, để cho những người nghèo, những người có cái linh hồn mà đang bị đùa đến cái sự chết đó. Trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc của vua David đó, chúng ta thấy có mấy điều ở đây mà chúng ta cần để nhớ. Là thứ nhất đó, là vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Các vật trên các tầng trời ở đây chúng ta sẽ nói về vũ trụ rồi. Nếu mà quý vị coi về vũ trụ, quý vị mới thấy cái câu này nó có ý nghĩa như thế nào. Tôi nghe nói có một cái hành tinh mà Chúa làm nên đó, cái hành tinh bằng kim cương. Kim cương một xíu như thế này là tiền biết bao nhiêu kể, phải không? Cả trăm ngàn, cả triệu nữa. Nhưng mà một cái hành tinh bằng kim cương, quý vị nghĩ đi, là cái giá trị nó cỡ nào? Quý vị thấy mô tả ở nước thiên đàng bằng 12 cái nền ngọc bích đó, quý vị thấy là Chúa làm tạo nên cái của quý nó như thế nào. Thì bây giờ những cái gì mà chúng ta dâng cho Chúa nó quá nhỏ bé, phải không? Không đáng gì cả, trước mặt Chúa như nó không có gì cả. Nhưng đó là tấm lòng của chúng ta mà Chúa ghi nhận. Số 2 là sự giàu có, sự vinh quang đều do Chúa mà tới. À, người nào giàu có đó là từ Chúa mà tới đó. Có ăn có mặc đầy đủ ngày hôm nay từ Chúa mà tới đó. Vinh quang mà người đó có, tự hào mà người đó có ở giữa mọi người đó, từ Chúa mà tới đó. Điều thứ ba, Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. À, câu đó quý vị thấy rồi. Ngài quản trị trên tất cả mọi điều, quyền năng và thế lực ở nơi tay của Chúa đó. Tay thứ tư, tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Đó, chúng ta được vinh dự, được nổi tiếng hay là gia phả chúng ta như thế nào đó, từ Chúa mà tới, Chúa ban cho đó. Sức khỏe của mọi người, Chúa ban cho đó. Ban sức mạnh cho mọi người mà. Chứ nếu không thì chết yếu rồi, 50-60 tuổi là đã về với đất rồi, không còn gì nữa cả. Và thứ năm là vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa rồi. Những cái gì mà ở trong tài sản của chúng ta, trong account, tài khoản nhà băng của chúng ta đó, ở những gì mà chúng ta có, đó là của Chúa chứ không phải là của chúng ta. Câu Kinh Thánh này đã nói như vậy. Như vậy của Chúa thì dâng cho Chúa. Dâng đúng thôi, Chúa đâu có bảo là lấy hết để dâng. Nhưng mà dâng đúng. Bây giờ dâng đúng là dâng như thế nào đây? Điều thứ hai, chúng ta nên dâng hiến thường xuyên và có hệ thống. Dâng vào ngày đầu tiên của tuần. Ví dụ như ngày Thánh Nhật, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đó. Ngày mai là thứ hai. Hôm nay là ngày đầu tiên. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 câu 2 nói như thế này. Về việc góp tiền cho các thánh đồ, tức là dâng hiến đó. Thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh. Có nghĩa là ông đã từng dạy cho các hội thánh rồi. Xứ Ga-li-ti. Cứ ngày đầu tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật đó, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lót. Cái chữ chắc lót có nghĩa là để dành, gom góp đó. Khá tùy sức mình chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Cho nên cái hệ thống dân hiến hồi đó là họ tin Chúa là họ làm như vậy, chứ họ không cần đi tới nhà thờ, nhà hội được gì họ mới dâng. Để cho các đầy tớ đi ngang qua là họ đưa. Họ tin cậy các đầy tớ của Chúa, họ đưa để các đầy tớ này gom góp như vậy rồi họ sẽ dùng cho công việc của nhà Chúa. Có thể là họ mang lên về thành Jerusalem để cho tổng giáo hội tại đó điều hành. Cái của đó để điều hành truyền giảng tin lành của Chúa. Cho nên khi mà dâng hiến, có một số người dâng một khoản tiền rất là lớn. Điều này thì có vẻ ấn tượng, nhưng mà một số chỉ ban cho khi được giải đáp bởi những cái nhu cầu của mình. Giống như là trả phí vậy đó. Chứ không phải là dâng hiến nữa. Rồi một số người có ý định để lại một số tiền lớn khi họ chết. Để làm gì vậy? Chết rồi thôi đâu làm gì được nữa đâu. Để lại người khác dùng. Nhưng mà người khác đó là ai? Có thể họ phung phí. Có thể đời cha, đời mẹ chắc bóp bao nhiêu đó. Nhưng để lại đời con nó phá một chốc là xong. Cho nên là tiền bạc là nó vậy đó. Nếu mà mình không xử sự đúng là nó sẽ trở thành vô nghĩa. Kinh Thánh dạy một bản kê khai hàng tuần về sự dâng hiến của chúng ta. Một cách có hệ thống như Đức Chúa Trời đã làm cho họ được thịnh vượng. Cho nên khi nói đến điều này thì những người mà đang có ăn có mặc đầy đủ dư dật đó, thì bây giờ nếu mà mình cái đức tin của mình muốn thực hiện bởi đức tin của mình đó, thì mình tính xem đi, mình tính mới được nha, không có ai tính được đâu, chỉ có cái người đó mới tính được thôi. Họ phỏng đoán đầu tháng này đến cuối tháng là họ cái thu nhập của họ được bao nhiêu. Chính người đã biết, chi phí trừ ra, những cái chi phí gì mình bỏ ra, mình thu nhập, mình thu vào, bây giờ mình trừ cái chi phí nó ra để mình coi thử cái tiền lời của tháng đó được bao nhiêu. Mà chỉ có mình mới biết thôi. Bây giờ, Chúa cho mình 10 đồng trong cái tháng đó. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Chúa cho con 10 đồng. Chúa cho con 10 ngàn, chẳng hạn. Bây giờ con giữ 9 ngàn này đó, con bỏ vô trong tủ của con, bỏ trong tài khoản của con. Còn 1 ngàn này nè, nói 1 ngàn thì sợ quá. Thôi nói 100 thôi. Chú cho con 1 ngàn, con giữ 900 lại nè. Bây giờ 100 đây con đem đến nhà của Chúa. Chúng ta có làm được không? Dễ quá phải không? 1 ngàn, dân 100 dễ lắm. Nhưng nếu Chúa cho 10 ngàn, dân ngàn khó quá. Nhưng mà hãy tập tành như vậy thì sẽ làm được. Ngày hôm nay có nhiều người họ dâng hiến ghê đã gớm lắm mà mình không có thấy ở trong hội thánh của mình, cho nên mình không biết biết bao nhiêu cơ sở tôn giáo, những cái ministry họ mở ra là nhiều nhà giàu có đó, người ta dâng mà họ dâng họ đâu có cần thông báo cho ai biết đâu, vì họ yêu mến Chúa mà họ làm điều đó trong chỗ kín nghiệm, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ và hậu tự của họ. Chúa đã từ Chúa Giêsu đã từng dạy rồi mà, dâng hiến làm tay này làm tay phải đừng cho tay trái biết, có nghĩa là làm khi mình làm cái điều đó đó không cần ai biết, Chúa biết điều đó. Và họ làm, họ trung tín, họ nói à, đầu tháng là tôi dâng này, hay là đầu tuần tôi dâng này, không cần ai biết hết, họ tự động họ làm điều đó. Ngày hôm nay tôi biết có một số hội thánh họ dâng hiến bằng nhiều cách lắm, bỏ vào envelope cũng được, nhưng mà bây giờ cái cách đó thì dần dần bắt đầu mai một rồi đó. Rồi họ dâng qua các cái app, rồi họ dâng bằng online đó. Cho nên dâng bằng online thì những người thủ quỹ cai quản, những người mà làm việc hành chánh của hội thánh đó, họ sẽ thâu vào giống như một công ty như vậy đó. Và những con cái của Chúa yêu mến Chúa, họ làm cái điều đó một cách trung tín, để một hội thánh lớn chừng 2-3 ngàn tín hữu, 5 ngàn tín hữu, họ vẫn điều hành một cách mạnh mẽ như vậy. Họ sai người đi giảng lời của Chúa ở khắp mọi quốc gia ở trên đất. Chính hội thánh mà người thân của chúng tôi đi đó, hơn 2 ngàn tín hữu thôi, mà họ cái cách dâng hiến của họ là tôi biết là dâng hiến nhiều lắm, dâng hiến không cần ra mặt, và dâng một cách đều đặn, dường như là tới tháng đó là nó vô luôn ở trong trong hội thánh, trong nhà thờ, không cần cổ động, không cần gì hết trơn á. Tới giờ dâng hiến là chỉ đưa những cái cách dâng hiến lên trên màn ảnh thôi, rồi họ thông báo một vài điều của hội thánh thôi. Thế mà hội thánh dư tiền dư bạc để điều hành công việc của nhà Chúa. Một hội thánh 5-10 mục sư, họ cung lương cho các mục sư đó điều hành hội thánh, và rồi sai những mục sư khác, những người truyền giáo đi khắp các nước ở trên thế giới nữa để giảng tin lành. Đó, đức tin là như vậy đó. Ở trong Kinh Thánh có những cái gương mà dâng hiến, chúng ta xem một vài gương nè. Gương thứ nhất là Abraham. Sáng Thế Ký chương 14 câu 20. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy 1/10 về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Bây giờ ông Lot, cháu của Abraham, nó bị mấy vua đã bắt đi. Abraham dẫn gia nhân của mình đi. Gia nhân ở trong nhà ông đông lắm à, 310 mấy người, 18 người. Rồi ông dẫn phái đoàn gia nhân nó đi để giải cứu cháu của mình. Khi xông vào để giải cứu được gia đình của cháu của mình rồi đó, thì thâu chiến lợi phẩm. Cái thời xưa đánh giặc hay vậy đó. Bây giờ cũng vậy nữa. Thì tới nơi nào xâm chiếm là thu chiến lợi phẩm. Những cái gì tốt nhất ở tại đó là lấy hết. Mà Abraham đã lấy những chiến lợi phẩm đó và đi về. Đi ngang qua Salem. Đi ngang qua gặp một người tên là Melchizedek, thầy tế lễ Melchizedek ở Salem. Chúng ta không biết gốc tích của ông này. Ông Melchizedek này tượng trưng như thầy tế lễ của Chúa mà đó. Và ra đem đồ thức ăn, đồ ra nghinh đón Abraham. Sau đó Abraham mới lấy 1/10 và dâng cho vị vua đó. Rồi Jacob cũng vậy nữa. Khi Jacob bị anh của mình hăm dọa và ông bỏ nhà ông đi, thì trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 22 chép rằng: hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Nói như Jacob như vậy đó. Trong năm 2025 nè, tháng đầu tiên đó, Chúa cho con bao nhiêu con sẽ nộp lại cho Chúa 1/10. Chúng ta dám nói như Jacob không? Đức tin của chúng ta ngày hôm nay trỗi hơn Jacob nhiều lắm, bởi vì Jacob thời đó nội gia đình của ông tin Chúa thôi. Còn hôm nay chúng ta thấy Hơn 2.000 năm qua, đức tin của các anh hùng đức tin trải khắp trên thế giới này. Đức tin của chúng ta phải trỗi hơn Gia-cốp. Chúng ta có dám nói như Gia-cốp không? Con sẽ lưu ý này, năm 2025 này này. Tháng đầu tiên từ ngày 1 cho đến ngày 30 đó, con coi thử con thâu vô được bao nhiêu, con lời được bao nhiêu, con trích ra 1/10 thôi. Con để đó, đó là cái điều mà con dâng cho nhà của Chúa. Đó là con ban cho những linh hồn hư mất, cho những người khác để họ được hưởng phước của Chúa. Bởi vì Chúa cho con và con chia sẻ lại đó. Chúng ta có dám nói như vậy không? Mà hồi đó đâu có ai dạy Gia-cốp đâu. Mà Gia-cốp lại khấn nguyện với Chúa vì điều đó. Mà ông nói nghe, không phải là con dâng cho Chúa nghe. Con nộp lại cho Chúa. Chúa cho con 10 phần, con nộp lại cho Chúa 1 phần. Không biết ai dạy ông. Mà ông đã làm. Sau này, hội cái luật pháp mà người dân Israel làm nô lệ để được giải cứu về đất hứa rồi đó. Trong sách Lê Vi Ký đó, Chúa mới truyền cho Môi-se, để Môi-se truyền lại cho dân sự của Chúa, nộp 1/10. Chứ không phải là dân 1/10 đó, nộp nó như là nộp thuế như vậy, thuế 1/10. Lời hứa của Chúa trong Ma-la-chi chương 3 câu số 10, đấy là lời thách thức của Chúa đó. Các ngươi hãy đem hết một thảy 1/10 vào kho của ta, bởi vì cái luật pháp của Chúa đã dành cho dân của Chúa là như vậy. Bây giờ dân của Chúa không thực hiện, khiến cho công việc của nhà Chúa, đền thờ của nhà Chúa không có người cai quản, không có dầu để thắp đèn ở trong kho, trong nhà của Chúa. Đem 1 người vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này để thử ta, các ngươi Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Bản dịch của Việt Nam là cái chữ cửa sổ, nhưng mà thật ra đó là cái cửa cái đó, cái cửa lớn, cửa rộng của Chúa đổ phước xuống cho đến nỗi không có chỗ chứa. Chúa hứa như vậy. Và cái tỷ lệ phần trăm này, 1/10 này, nó là cái trái đầu mùa đó quý vị. Ví dụ như cái mùa trái ra đó, hái cái trái đầu mùa để dâng cho Chúa. Dâng cái điều mà tốt nhất đầu tiên đó cho Chúa. Trái đầu mùa tượng trưng cho cái gì mà là first, trước tiên dâng cho Chúa. Chúa muốn cái gì, nếu mà một người nào dâng cái gì cũng trước tiên cho Chúa, đó là cái sự kính sợ, cái sự tôn kính, cái sự tôn vinh Ngài. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống dưới ân sủng của Chúa, cho nên là chúng ta nên vượt quá theo luật pháp này nè. Chứ không phải là chỉ theo luật pháp như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta sống trong ân điển, ân sủng của Chúa thì chúng ta còn làm vượt lên trên những điều đó nữa. Rồi cái điều cuối cùng, chúng ta nên dâng hiến một cách rời rộng và vui vẻ, mong đợi rằng Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Từ câu 6 đến câu 9 này, hãy biết rõ điều đó, hãy ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến của cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Như có chép rằng người đã rải ra đã thí cho kẻ nghèo sự công bình của người còn đời đời. Dâng hiến không phải phàn nàn hay ép uổng. Chứ không phải giống như một người kia đi dâng hiến đâu. Để 2 đồng tiền ở trong túi. Để đồng tiền mà dâng hiến ở bên tay phải. Còn số tiền của mình còn lại để bên tay trái. Từng đến giờ dâng hiến móc sao móc lộn, móc đồng, cái đồng ở bên tay trái nó nhỏ, nó lớn hơn. Móc lộn, bỏ vô trong hộp. Bỏ vô xong rồi mới thấy là mình lộn rồi. Cái tay phía bên tay phải mình, cái tay số tiền ít, 20 đồng mình định dâng. Bây giờ mình dâng lộn 100 đồng, tiếc hùi hụi, ngủ không được. Dâng không phải phàn nàn hay ép uổng, bởi vì với Đức Chúa Trời mà. Khi mà dâng mà mình ép uổng thì mình có dâng 100 ngàn đi nữa, đối với Chúa nó không có vấn đề gì. Không dâng hiến nếu bạn không muốn dâng hiến. Không ban cho nếu chúng ta không muốn ban cho. Không dâng hiến nhiều hơn chúng ta có thể dâng một cách vui vẻ. Cho nên Chúa cũng hứa trong Philip chương 4 câu 19 là Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên cái kỳ vọng của sự ban cho là người nào gieo một cách sơ sài, dè sẻn, nhỏ giọt, chiếu lệ cũng sẽ gặt một cách sơ sài, chừng mực. Cho nên dâng hiến hay là ban cho đó là phương cách của chúng ta để chúng ta được thành vượng. Nên xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu rõ điều đó. Chúng ta dâng trong sự vui lòng, trong sự kính sợ, trong việc, trong cái đức tin của mình có ý nghĩa. Như vậy, làm thế nào để đưa ra sự đo lường của mỗi người trong chúng ta? Bạn có sẵn sàng đặt Chúa là một phần của cuộc đời, cuộc sống của mình hay không? Cho nên chúng ta hãy đầu cơ trong việc dâng hiến hay là ban cho của chúng ta. Quý vị có biết cái thời mà sau năm 75, cỡ năm 80 tám mấy đó, ở tại Đà Nẵng, tại Hội Thánh ở Đà Nẵng, Tin Lành Việt Nam đó, có một người mà trước kia là một sĩ quan của chế độ trước năm 75, khi đi học tập cải tạo về, không có việc làm gì cả. Cũng như là thời thế thay đổi rồi, bây giờ hồi đó lên voi, bây giờ xuống rồi. Cho nên là ông làm đi làm cái nghề bốc vác. Vô trong chợ, người ta mua bao gạo, người ta xách ra ngoài xe không nổi. Ông đưa cái vai vô, ông vác cái bao gạo nó ra ngoài xe cho họ, cho mấy đồng, trả cho ít tiền. Ông làm cái nghề đó, không xấu hổ, để kiếm sống. Và ông trung tín yêu mến Chúa, vợ ông yêu mến Chúa đến độ mà khuyên ông là phải dâng cho Chúa. Và ông thế là, ông cũng yêu mến Chúa và thế là ông dâng một phần mười cho Chúa qua cái tài sản nhỏ nhoi mình kiếm được mỗi ngày như vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấy cái điều đó, một ngày nào đó, bà chị của ông buôn bán làm sao đó mới kêu ông đó, kêu là thấy em đi vác đồ ngoài chợ thấy tội quá, bây giờ thuê một cái chỗ để một cái tủ và chị để cái đồng hồ, chị đưa cái đồng hồ cho em bán, vì bà buôn hàng mà đi từ miên, từ Campuchia đồ qua đó. Thế là ông bằng lòng và thế là ông bán đồng hồ bắt đầu đắt như tôm tươi và lợi nhuận của ông càng nhiều nữa. Hễ càng nhiều á là bà vợ ông càng hối thúc là phải trung tín dâng cho Chúa một phần mười nha, không phải là ngày xưa bốc vác ít tiền rồi dâng cho Chúa vui vẻ thỏa lòng ngủ ngon, bây giờ tiền nhiều rồi lại bớt xén cho Chúa. Bà vợ ông nói với ông như vậy, và có lần ông đã làm chứng lại, tôi nghe ông nói ông thấy bà vợ ông cứ đốc thúc là phải trung tín dâng một phần mười cho Chúa, và thế là giàu tiền ít tiền nhiều, cái lợi nhuận bây giờ nó gấp biết bao nhiêu, hàng trăm lần ngày xưa, mà ông vẫn trung tín để dâng. Quý vị thấy không? Rồi sau đó gia đình ông được Chúa đem ra nước ngoài, đi qua Mỹ, qua Hoa Kỳ. Thế là Chúa ban phước cho gia đình của ông. Con của ông nó học giỏi lắm, học ra tiến sĩ, ai nấy đều làm lương rất là cao. Và thế là mấy cha con của ông học thằng học trở thành mục sư. Tôi biết ít nhất là ông trở thành mục sư và hai đứa con trai ông trở thành mục sư. Rồi sau đó chính gia đình của ông bỏ tiền ra để mua đất và xây dựng một cái đền thờ, cái nhà thờ và tự động điều hành hội thánh luôn. Ba cha con thay phiên nhau điều hành quản và giảng cho hội thánh của Chúa và không nhận lương. Thế là người ta kéo tới, người ta thờ phượng Chúa thỏa lòng. Nhưng mà tôi được biết dường như là ông mới, ông qua đời năm ngoái. Năm ngoái hay đầu năm nay tôi cũng không nhớ nữa. Cho nên đó là một cái gương mà tôi muốn nêu ra cho con cái của Chúa ở trong hội thánh hiểu. Và không những là ông chỉ làm như vậy, nhưng khi ông ở Hoa Kỳ đó, là những cái biến cố gì của các hội thánh truyền giảng ở tại Việt Nam tốn hàng hàng bao nhiêu trăm triệu. Bây giờ chúng ta nghe mấy trăm triệu Việt Nam nó nhỏ nha, chứ cách đây khoảng mười mấy năm, mấy trăm triệu tổ chức buổi truyền giảng, 500 triệu, 500 triệu tiền Việt Nam nó cũng lớn lắm. Nhưng mà gia đình ông tài trợ cho cái điều đó. Rồi cung gọi là tiếp trợ đó cho những đầy tớ của Chúa đang hầu vì Chúa tại Việt Nam đang thiếu thốn. Và gia đình của ông làm điều đó một cách thường xuyên, nổi tiếng từ Nam cho đến Bắc luôn. Và Đức Chúa Trời ban cho thỏa lòng, ban cho đến nỗi mà không có chỗ chứa. Cho nên đó là một cái gương ngắn ngủi mà tôi chia sẻ cho con cái của Chúa, để con cái của Chúa vững lòng thêm mà dâng hiến rời rộng cho Chúa. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Amen.